Thí dụ, cái ta nhìn là một khối, đứa trẻ có thể coi đó là một tòa nhà. Điều khác biệt là do mức độ trưởng thành khác nhau. Sự suy nghĩ của tôi không cần phải là chân lý, chúng chỉ là khái niệm, có thể sai, cũng như cảm giác của ta. Thế giới bên trong và thế giới bên ngoài không giống nhau. Hãy nhớ rằng, quan điểm chỉ là quan điểm, và trên một bình diện tuyệt đối, cả thế giới này, kể cả chúng ta, không giống như ta nghĩ. Chương 4. Điều phục tâm. Phiền não đôi khi dấy khởi là do thân tứ đại bất ổn, nhưng phần lớn là do tâm. Tâm tạo ra bao đau khổ cho ta, nên ta cần phải biết điều phục tâm. Chính tâm khiến ta cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ, chứ không do nguyên nhân nào khác. Ta thường phản ứng theo bản năng trong mọi hoàn cảnh. Vì thế ta cần theo dõi tâm từng giờ từng phút. Môi trường tốt nhất để làm điều đó là lúc hành thiền. Trong thiền có hai trạng thái: thiền định Samatha và thiền quán Vipassana. Nếu ta có thể đạt được thiền định, dù chỉ trong một thời gian ngắn, điều đó chứng tỏ việc tọa thiền của ta có nhiều tiến bộ. Nhưng nếu tâm định đó không được dùng để thiền quán, thì cũng chỉ làm lãng phí thời gian. Nếu tâm ta được định, hỷ lạc sẽ phát triển. Nhưng ta nên nhớ rằng niềm hỷ lạc đó chỉ thoáng qua. Chỉ có thiền quán thì không thay đổi. Khi định càng sâu, ta càng có thể chịu đựng được bao phiền não chướng ngại. Lúc ban đầu bất cứ tiếng động, sự khó chịu hay vọng tưởng nào cũng có thể làm ta bị lôi cuốn. Nhất là khi tâm đã không được an định suốt trong ngày. Lúc nào ta cũng cần nhớ rõ về tính vô thường của vạn pháp, không chỉ trong lúc tọa thiền. Chánh niệm là trung tâm điểm trong lúc tọa thiền. Để đi vào thiền định, chúng ta chỉ có thể dành một ít thời gian cho việc tọa thiền, nhưng ta có thể dành tất cả thời gian còn lại để quan sát tâm mình. Đó là nơi khiến mọi việc trên thế gian này xảy đến cho ta, không có gì có thể hiện hữu ngoài tâm. Càng quan sát tâm và thấy được những gì tâm có thể mang đến cho ta, ta càng cần phải chăm chút cho nó hơn. Một sai lầm lớn nhất của chúng ta là coi thường tâm, không biết rằng tâm có khả năng mang đến niềm vui hay phiền não cho ta. Chỉ những khi ta có thể giữ vững bình tĩnh, an lạc, dầu cho bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra cho ta, lúc đó ta mới có thể nói là ta đã phần nào kiểm soát được tâm. Nếu không, có nghĩa là tâm nằm ngoài vòng kiểm soát của ta, và lúc đó ta chỉ là kẻ nô lệ cho tư tưởng của mình. Cái hại của kẻ thù gây cho kẻ thù, hãy oan gia đi với oan gia, không bằng cái hại của tâm niệm hành ác gây ra cho ta. Chẳng phải cha mẹ hay thân bằng quyến thuộc, nhưng chính tâm niệm chánh thiện khiến ta thêm tốt hơn. Kinh Pháp Cú 42-43. Theo lời dạy của Đức Phật, không có gì quan trọng hơn là làm chủ được tâm. Tuy nhiên ta không phải chỉ có điều phục tâm trong lúc tọa thiền. Đó chỉ là một trong những cách thực tập đặc biệt. Giống như khi bạn học đánh tennis, bạn thực hành với huấn luyện viên ngày này qua ngày nọ, cho đến khi bạn có thể tìm thấy sự thăng bằng, đủ bản lĩnh để tự đấu một mình. Chiến trường để ta luyện tâm chính là cuộc sống hàng ngày, bao gồm tất cả mọi hoàn cảnh ta phải đương đầu. Chánh niệm là phương tiện hỗ trợ đắc lực nhất của ta, nghĩa là ta cần phải có mặt trong từng giây phút sống. Nếu tâm lúc nào cũng bị theo dõi, nó không thể tạo ra những chuyện phiền não về thế giới hay bạn bè quanh ta, hãy khiến ta mong cầu thứ này, thứ kia. Tất cả những sự suy tưởng trong đầu ta có thể xảy ra triền miên, nhưng khi một khi ta chánh niệm thì tất cả đều ngưng bặt. Có chánh niệm nghĩa là có mặt từng giây phút, không chừa một kẽ hở cho bất cứ tư tưởng nào có thể len lỏi vào. Lúc nào ta cũng có mặt ở giây phút hiện tại, bất cứ đó là gì, lúc đi, đứng hay nằm ngồi, cảm thấy hạnh phúc hay khổ đau. Và ta duy trì thái độ biết mà không có sự phán đoán phân biệt, chỉ biết. Có chủ đích rõ ràng hàm ý một sự đánh giá. Thí dụ nói chúng ta hiểu được mục đích của tư tưởng, hành động hay lời nói của mình. Nghĩa là chúng ta biết mình có hành xử khéo léo không, có đạt được những điều mình mong muốn không. Ta cần tạo cho mình một khoảng cách để ta có thể đánh giá mình một cách khách quan. Vì nếu ta tự gắn mình với một sự kiện nào đó, thì ta khó thể giữ được sự khách quan. Chánh niệm đi đôi với chủ đích rõ ràng tạo được cho ta khoảng cách cần thiết đó. Bất cứ sự đau khổ nào xảy đến cho ta, dầu lớn hay nhỏ, triền miên hay thoáng chốc, đều do tâm tạo tác. Tất cả những gì xảy ra cho ta đều do chính ta tạo cho mình, không có ai khác. Tất cả chúng ta đều vào vai trong vở kịch cuộc đời. Đôi khi người khác tình cờ có mặt cạnh ta, thế là ta nghĩ là họ có trách nhiệm về sự bất hạnh của mình. Thực tế là tất cả những gì ta làm đều do tâm hành của ta điều khiển. Càng quan sát tâm trong lúc tọa thiền, ta càng dễ đi vào định. Khi ta quan sát từng trạng thái của tâm lúc vọng tưởng giấy khởi, hay khi ta ngưng không đuổi theo chúng, ta sẽ dễ có thái độ bàng quan hơn. Vọng tưởng không ngừng đến rồi đi, giống như hơi thở vào ra của ta. Nếu ta bám víu vào chúng, phiền não sẽ lập tức phát sinh. Khi ta tin các vọng tưởng này là ta, nhất là những suy tưởng tiêu cực, ta sẽ tìm cách để phản ứng chống cự lại. Hành động này tạo ra phiền não khổ đau. Phương châm của Đức Phật về tứ vô lượng tâm đáng cho ta ghi nhớ: không để ác tâm phát khởi nếu nó chưa phát khởi, không duy trì ý xấu nếu nó đã phát khởi, phát khởi thiện tâm nếu nó chưa phát khởi, duy trì thiện tâm nếu nó đã phát khởi. Ta càng nhanh chóng thực hành được những điều trên, ta càng thêm có lợi lộc. Nhưng đó là một phần của những gì ta có thể thực hành được khi ngồi thiền. Khi ta có thể thực tập buông bỏ được các vọng tưởng giấy khởi khi ta đang tọa thiền, thì ta cũng có thể hành động như thế đối với các tư tưởng bất thiện trong đời sống hàng ngày. Khi ta có thể ngưng ra các tư tưởng lo ra để chỉ chú tâm vào hơi thở, thì ta cũng có thể sử dụng phương pháp đó để bảo vệ thân tâm ta trong bất cứ lúc nào. Chúng ta càng có khả năng khép cánh cửa tâm lại đối với những suy tưởng khiến tâm đau khổ, thì cuộc sống của ta càng thêm dễ chịu. Khả năng nhận biết và buông bỏ không đồng nghĩa với sự đè nén. Tâm an lạc là tâm tràn đầy lòng từ bi. Đau khổ là do tự chính mình gây ra cho mình. Nếu chúng ta thực sự muốn tránh khỏi những khổ đau, ta cần phải luôn quán sát tâm. Ta cần phải quay trở vào để thực sự hiểu tâm ta muốn gì. Động lực nào khiến ta phản ứng, ta phản ứng như thế nào? Có trăm ngàn động lực, nhưng chỉ có hai phản ứng. Một là thái độ hỷ xả, hai là chấp chặt, tham đắm. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể là một bài học tốt cho ta. Hôm nay ta phải đứng chờ hơi lâu ở ngân hàng, thì đó là bài học thực tập tính kiên nhẫn của ta. Dầu sự thực tập có thành công hay không, không quan trọng. Cái chánh đó là kinh nghiệm học tập của ta. Tất cả mọi việc ta làm đều là một sự thực tập và thử thách đối với ta. Đó là mục đích sống của tất cả nhân loại, đó là lý do hiện hữu của ta. Ta dùng thời gian sống ít ỏi trên mặt đất này là để học hỏi và trưởng thành. Ta cần nhìn cuộc đời của mình giống như một lớp học bổ túc. Tất cả những mục đích khác đều là sai lầm. Chúng ta chỉ là những người khách ở đây với những hạn chế của một người khách. Nếu ta biết sử dụng thời gian của mình để tìm hiểu nội tâm của chính mình, về những gì ta yêu, ta ghét, những sự lo lắng, sợ hãi của chúng ta, thì ta đã sống một cuộc đời rất xứng đáng. Một cuộc sống như thể đòi hỏi ta phải có nhiều nghệ thuật sống. Đức Phật gọi đó là sự nôn nóng, khiến ta cảm thấy phải thực hành điều đó ngay bây giờ, mà không thể chờ đợi tương lai. Hay một ngày nào đó, khi ta có thêm thì giờ, tất cả đều là những kinh nghiệm học hỏi, và thời gian bắt đầu là ngay bây giờ. Khi ta gặp đau khổ, người bạn thân thuộc của mọi người, ta hãy hỏi: bạn từ đâu đến? Khi được trả lời, ta phải gặng hỏi lại nữa và tiếp tục đào sâu thêm nữa. Chỉ có một câu trả lời đúng sự thật, nhưng không phải là dễ tìm thấy nó ngay. Đôi khi ta phải đi qua bao câu trả lời trước khi ta đến được đích cuối cùng. Nhận ra được đó là do cái ngã của ta. Khi đã đi đến câu trả lời đó, ta biết là ta không cần phải hỏi thêm nữa. vì đó là sự bắt đầu của trí tuệ. Sau đó ta có thể quan sát tại sao tự ngã của ta lại tạo ra đau khổ cho ta. Chúng ta đã làm gì? Đã phản ứng như thế nào? Khi đã tìm ra nguyên nhân, ta có thể buông bỏ những cái nhìn sai lầm. Lúc đó ta sẽ tự thấy nhân quả tức thời của hành động mình, và ta sẽ không bao giờ quên điều đó. Từng giọt nước có thể làm đầy thùng, từng sửa đổi nhỏ nhỏ giúp ta thanh lọc được tâm, từng giây phút đều xứng đáng công lao của chúng ta. Ta càng nghiệm thấy từng phút giây đều đáng cho ta chú tâm, tâm càng thêm sự tinh tấn. Không có giây phút nào trôi qua vô ích, mỗi giây phút đều quan trọng. Nếu ta biết sử dụng chúng một cách khéo léo, tâm ta trở nên mạnh mẽ hơn. Và chỉ cần những phút giây nhỏ nhoi đó đủ góp lại thành một cuộc đời thực sự đáng sống làm sao. Chương 5. Vô minh. Vô minh không có nghĩa là chúng ta không có kiến thức. Vô minh trong ngôn ngữ Phật giáo chỉ có một ý nghĩa duy nhất vô minh về tứ diệu đế. Vô minh là khởi đầu của bánh xe sanh tử khiến luân hồi chẳng thể dừng dứt. Tứ diệu đế là cốt lõi của Phật giáo. Nếu là Phật tử mà không nắm rõ ý nghĩa của tứ thánh đế này, thì chúng ta đã bỏ qua cái cốt lõi. Có thể chúng ta đã biết về vài khía cạnh của giáo lý Đức Phật, thấy chúng cũng thường, không có gì quá khó hiểu. Có thể khi nghe về giác ngộ giải thoát, ta cũng thấy hứng thú, hoặc ta cũng cảm thấy thú vị khi khám phá ra rằng ta không cần phải phản ứng. Khi có ai đó nói với ta những lời bất lịch sự, hay ta cũng không hy vọng được vào định sau những giờ tọa thiền lâu dài. Tất cả những điều nói trên đều nằm trong những lời giáo huấn của Đức Phật. Nhưng nếu chúng ta không thể nắm vững được cái căn bản, thì chúng ta chỉ đi quanh quẩn bên những cái vi diệu của Phật Pháp, rồi từ đó lại sinh tâm nghi hoặc, lại khiến chúng ta bắt đầu tự hỏi không biết có nên tiếp tục hành thiền, tiếp tục tu tập hay đi tìm một cách sống vui vẻ dễ chịu hơn. Bản chất của cuộc đời, như ta đã biết trong cõi người này, là sự bất như ý. Không có gì hoàn toàn ở đời. Ngược lại, cuộc đời luôn đầy những thứ phiền não của thân tâm. Được sinh ra cũng khổ. Đúng ra đó là bắt đầu của mọi cái khổ khác. Nếu với tất cả những gì ta đã biết, đã có, đã kinh qua mà ta vẫn thấy không được bình an, tròn đầy ở nội tâm, thì ta có con đường nào khác không? Con đường nào có thể mở ra cho chúng ta? Câu trả lời của Đức Phật là sự bất tử hay niết bàn, nghĩa là không còn có luân hồi trở lại. Hay mục đích của ta là được tái sinh trong những điều kiện hoàn cảnh tốt hơn, nhiều của cải vật chất hơn, nhiều bè bạn, nhiều sức khỏe, nhiều trí tuệ hơn? Hay là ta mong được sinh lên cõi trời? Đó là điều mong ước của nhiều người. Họ tin ở một thế giới khác luôn tốt đẹp hơn thế giới họ đang sống. Có thể cũng đúng. Cũng có những điều người ta có được ở cõi trời rất hấp dẫn. Nhưng nếu ta biết sự thật rằng sinh là khổ, thì dù sinh ở cõi nào thì cũng là khổ. Làm thế nào để có cái không chết? Đó là niết bàn. Vì không còn tái sinh nữa ở đó, và khi không còn sinh thì làm sao có tử? Nếu có cái bất tử, không hoại diệt, và chúng ta biết rằng sinh là đau khổ, ta đâu còn lựa chọn nào khác hơn là con đường đến bất tử. Nhưng nếu chỉ hành thiền không ngừng nghỉ, với hy vọng đạt được sự may mắn kia, cũng như chỉ học hỏi phần nào về giáo lý của Đức Phật thì chưa đủ. Chỉ đủ khi tận trong tim ta thốt lên lời nói: không có lựa chọn nào khác hơn là đạt được niết bàn giải thoát. Và chúng ta không thể có được sự tin tưởng mạnh mẽ đó nếu như ta đã không từng trải qua đủ mọi điều khổ đau. Dĩ nhiên ta không cầu mong điều đó sẽ xảy ra cho ai, nhưng ta biết chỉ có những kinh nghiệm đau thương mới có thể chuyển đổi được con người. Có rất nhiều câu chuyện ở thời Đức Phật còn tại thế, và bao nhiêu người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều đau khổ khi mất mát người thương, gia đình, đến nỗi họ không còn lựa chọn nào khác. Ngày nay trong xã hội của chúng ta lại có quá nhiều lựa chọn. Ta có thể chọn lựa đi biển hay du lịch qua Ấn Độ, tìm một mối quan hệ mới. Xét về các sự lựa chọn này, đôi khi ta thấy ngại ngùng, vì ta thấy mỗi sự lựa chọn đều đem lại cảm giác xúc chạm, có nghĩa là rất phù du, thoáng qua. Ta cần có nhận thức rõ ràng như thế. Nếu không, sự phát triển tâm linh của ta sẽ gặp trở ngại. Trong thiền có câu nói rằng, khi đi bạn đi, khi chạy bạn chạy, nhưng đừng có đi ngã nghiêng thế kia. Vì thế, nếu ta đã chọn lựa một con đường đi, hãy đi đàng hoàng, vững vàng đến đích. Ngoài sự giải thoát, sự lựa chọn duy nhất còn lại là các cảm xúc. Đức Phật có rất nhiều lời khuyến cáo về sự nguy hiểm của lòng ham muốn nhục dục. Ta có thể tự kiểm chứng những lời nói của Đức Phật xem có đúng hay không, hay chỉ là những câu chuyện thú vị ta chưa từng được nghe qua. Con đường đạo chỉ hiển hữu trong nội tâm chúng ta. Phật Pháp không thể chỉ sống động trên các trang sách hay trong lời nói của ai đó. Chúng phải sống trong lòng chúng ta. Ta phải suy xét xem có đúng thật các niềm vui của ta là do sự xúc chạm mang đến, và tất cả những đau khổ của ta là do sự thiếu vắng của chúng hay do xúc chạm với cái mà ta không thích. Chúng ta có hai lựa chọn. Một là ta có được các niềm vui của sự xúc chạm. Hai là chọn con đường đạo vững chắc giúp ta thoát ra khỏi sinh, già, bệnh chết, thoát ra khỏi mọi khổ đau. Điều đáng ngạc nhiên là rất ít người chọn lựa điều thứ hai. Sự đau khổ cũng là một cách giúp ta tự chuẩn bị để chọn con đường đạo và nguyện cố gắng thực hành. Chúng ta cần có can đảm để chọn con đường đạo Pháp. Vì nếu ta chọn con đường thoát ra khỏi mọi khổ đau, ta cần phải từ bỏ bao tham đắm, bao thú vui nhất thời lại đằng sau. Điều đó đòi hỏi can đảm. Chúng ta phải buông bỏ rất nhiều thứ mà trước đó ta nghĩ là sẽ đem lại hạnh phúc, sự trọn vẹn cho ta. Ta cần can đảm rời xa chúng để tự đứng một mình. Điều đó không có nghĩa là ta phải khó chịu với các bạn bè cũ của mình, hãy phải xa lánh người thân trong gia đình, nhưng mà là ta bắt đầu nới lỏng các sợi dây ràng buộc bám víu vào họ. Khi chúng ta nhận thức rõ ràng không có gì quan trọng hơn là đi theo con đường đưa đến giải thoát, lúc đó tất cả năng lực ưu tiên ta dành cho mục đích này, ta chỉ có thể thành công khi đã dồn hết mọi tâm sức vào một việc. Lúc đó tất cả các kinh nghiệm của ta, lạc thọ, khổ thọ hay không khổ không vui, ta đều biết đó là một phần của vạn pháp, và đó cũng là một cách thực tập. Nếu một khổ thọ nào đó dấy khởi, ta nhận biết ngay, đây là một cảm giác khó chịu, tôi đang phản ứng lại nó đây, nhưng tôi không cần phải làm thế. Tôi có thể buông bỏ cả phản ứng. Trái lại, nếu lúc đó ta vẫn đắm theo các căng trần, thì điều đó khó có thể thực hiện được. Không thể vừa có bát chánh đạo lại vẫn còn đắm trong ham muốn nhục dục. Hơn thế nữa, bát chánh đạo có thể còn mang đến cho ta một số những xúc cảm khó chịu, vì nó đòi hỏi sự tự kỷ luật, tự làm chủ mình, có nghĩa là phải gò ép thân xác. Ngoài ra, ta cũng không thể mong đạt được kết quả chớp nhoáng, nhưng ta biết đích tới của mình. Một khi đã có phương hướng, ta không cần phải lựa chọn, không lo lắng về các lời hướng dẫn, mà tràn đầy lòng tự tin. Lúc đó ta có thể hoàn toàn dựa vào trí tuệ vô lượng của Đức Phật, mà không cần phải tìm tòi khám phá con đường đưa đến sự tỉnh thức tâm linh. Ta đã được thừa hưởng những lời giáo huấn rõ ràng của chư Phật để lại trong đời. Có lẽ việc khó nhất còn lại cho ta là làm sao biết được điều gì là đúng cho cái mà ta gọi là tôi. Chúng ta đặc biệt về gì? Có 5 cái khổ. Một là thân khổ và 4 cái khổ còn lại thuộc về tâm. Có 4 yếu tố và 32 phần của thân thể. Không có gì, không có ai đặc biệt hơn ai, ai cũng giống nhau. Mỗi cá nhân chúng ta không cần phải xem thứ gì là thích hợp cho mình. Tất cả những gì ta cần làm là lựa chọn giữa những thú vui của các căng trần hay sự đoạn diệt của khổ đau. Sự quyết định đó sẽ thay đổi cuộc đời ta. Nếu ta không còn lơ là với tứ diệu đế nữa, mà coi chúng là trọng tâm trong cuộc đời ta, thì vô minh sẽ dần dần bị dập tắt, rồi hoàn toàn biến mất khi ta đạt được sự thật thứ 3, diệt đế. Đó cũng là lúc ta đạt được giải thoát, niết bàn chấm dứt mọi khổ đau. Nhưng trước khi đến được nơi ấy, ngay bây giờ ít nhất ta có thể giảm bớt vô minh của mình bằng cách xét lại nguồn gốc của vô minh. Đó là chấp ngã, coi ngã là ta. Tất cả mọi giáo lý của Đức Phật đều nhằm giúp ta vững bước trên con đường đạo. Trong một bài giảng, trưởng lão Xá Lợi Phất đã nói lên nhiều phương cách giúp ta tăng trưởng chánh kiến nhằm giúp cho trí tuệ của ta thêm phát triển. điều quan trọng nhất. Ta cần phải xem coi động lực nào thúc đẩy ta nói, suy nghĩ, hành động như ta đã làm. Khi sự liên hệ của ta và người không được êm thấm, khi chúng ta không hòa tan vào nhau như nước với sữa, ta cần phải nhìn lại động lực nào thúc đẩy ta làm thế. Không phải để tìm lỗi của người khác. Động lực giống như một tảng đá băng, ta chỉ có thể thấy những phần nổi. Vì thế nếu ta không thực tập tìm hiểu chính mình một cách cặn kẽ, ta sẽ không thể biết được mọi hành động là do ngã thúc đẩy. Ta cần phải xem xét lại các động lực hành động của mình để thanh tịnh hóa tâm mình. Hãy tự hỏi, ta hành động như thế này là vì ích lợi của kẻ khác hay vì cái ngã của ta? Chúng bắt nguồn từ lòng tự tin hay sự sợ hãi? Ta phải suy xét lại các động lực, mục đích của mình vì chính ta tạo ra nghiệp cho mình. Tôi làm chủ nghiệp của tôi, thừa hưởng nghiệp của tôi. Nền tảng đạo đức của ta cần dựa trên chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mệnh. Không có những thước đo mẫu mực này, tất cả mọi nỗ lực cá nhân đều vô ích. Sức mạnh của chúng ta không phải ở thân thể, nhưng tùy thuộc vào lòng tin trong ta. Lòng tin này chỉ có thể có được khi ta biết mình trong sạch không tội lỗi. Dựa vào kẻ khác chỉ khiến ta sinh ra yếu đuối, một việc làm nguy hiểm, vì kẻ khác cũng không ổn định, luôn thay đổi như ta. Mẹ, cha, chồng, vợ, con cái, sư thầy, tất cả đều sẽ ra đi, thay đổi hay không ở bên cạnh khi ta cần đến họ. Ta cần làm người bảo vệ của chính mình, tự trông coi từng bước đi của chính mình. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định cần được bám trụ vững chắc trong ta. Chánh tinh tấn có nghĩa là luôn áp dụng những điều ta đã học, không chỉ trong lúc tọa thiền mà trong mọi hoàn cảnh, ở mọi lúc mọi nơi. Nếu trong một ngày mà ta không học được điều gì mới, hay không giúp đỡ được ai, không thương yêu ai, thì đó là một ngày lãng qua. Thời gian rất quý báu, mỗi ngày qua đi không thể tìm lại được. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Chuyến bay tới có thể không hạ cánh, chuyến xe tới có thể không đổ bến. Ngay giờ phút này là giờ phút để tu tập. Vì ta đã thoát qua được bao tai nạn, không có nghĩa là ta sẽ thoát khỏi hiểm nguy. Vì thế, nếu ta không sử dụng một ngày của mình trọn vẹn, một ngày để học hỏi, quán sát nội tâm, tìm hiểu giáo lý, thì ta không thể có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn cần được phát triển thành một thói quen tốt cho mọi người. Có được chánh niệm trong từng giây phút là một lý tưởng có thể ta chưa nghĩ đến. Nhưng nếu ta không có quyết tâm phát triển chánh niệm từng giây từng phút, ta sẽ dễ dàng quên mình đang tu, đang cần hành pháp. Chánh niệm không phải chỉ là những lời nói hay một bài giảng suông của Đức Phật. Nó là một trạng thái tâm đầy ý nghĩa. Nó có nghĩa là ta phải có mặt ngay bây giờ trong giây phút này, biết rất rõ những gì đang xảy ra ở bên trong hay bên ngoài ta. Nó có nghĩa là cảnh giác về các động lực hành động của mình, thực hành sửa đổi những tư tưởng, tình cảm xấu, không lành mạnh thành các tư tưởng lành mạnh. Chánh niệm là một tâm hành mà với thời gian nó sẽ giúp ta đoạn diệt được mọi khổ đau. Nó cho ta thấy rõ ràng không có gì xảy ra ngoài sự vận hành của năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ban đầu nhờ có chánh niệm, ta không còn lo lắng, sợ hãi quá khứ, tương lai, và giúp ta trụ vững trong hiện tại. Dần dần chánh niệm giúp ta có cái nhìn đúng về ngã. Về chánh định, tất cả những gì ta có thể làm được là cố gắng hết mình. Một phần của định là sự buông bỏ, không chạy theo đuổi các âm thanh, màu sắc quyến rũ, mùi thơm, xúc chạm và tư tưởng. Trong khi thông thường ta rất thích các cảm giác xúc chạm và đeo bám vào chúng mãnh liệt, ta cũng cần có đủ tự tin trong khả năng thiền định của mình. Ta cần phải đạt được điều tưởng như khó có thể đạt được này. Tóm lại, ta cần chuẩn bị một nội tâm vững chãi để chấp nhận tứ thánh đế và bát chánh đạo như là trọng tâm điểm trong đời sống của ta. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Nếu ta không chỉ tìm hiểu giáo lý của Đức Phật vì sự tò mò, thì ta cần phải dốc hết tâm lực để sống, để hành các chân lý đó, những chân lý mà ta tin tưởng chắc chắn rằng sẽ giúp ta đến Niết Bàn, giải thoát. Chương 6. Lý duyên khởi. Thập nhị nhân duyên được bắt đầu bằng vô minh, qua đến hành, thức, danh sắc lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh rồi kết thúc bằng tử. Đã có sinh ắt phải có diệt. Trong suốt quá trình sinh diệt đó, chỉ có một lối thoát giữa xúc và thủ. Đây là các nhân duyên sanh tử luân hồi của chúng sanh. Tuy nhiên Đức Phật cũng giải về những lý nhân quả siêu việt cao thượng hơn, bắt đầu bằng khổ đế. Đó là sự tỉnh thức, tri kiến về những đau khổ không thể tránh được trong cõi nhân sinh. Khổ đế cần được nhận thức đúng như thực tướng của nó, là bước khởi điểm của cuộc hành trình về tâm linh của ta. Nếu chưa từng trải qua khổ đau, ta không có lý do gì để tu tập. Nếu ta không nhận thấy khổ đau hiện hữu trùm phủ trên tất cả vạn vật, ta sẽ không có ý muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của khổ đau. Khi đã nhận diện được khổ đau, ta không còn tìm cách trốn chạy chúng trong những hoàn cảnh của thường tình thế tục. Ta sẽ không ham muốn được giàu sáng hơn, được nhiều kiến thức hơn, sở hữu nhiều của cải hơn, hay kết thêm bạn bè. Thêm nữa, biết rằng ta không thể trốn tránh khổ đau vì nó đi đôi với sự hiện hữu trong cuộc sống, ta sẽ không thấy bị nó chế ngự. Ví như ta đã chấp nhận sấm sét như một hiện tượng không thể trốn tránh, biết rằng phải có mưa, có sấm sét, ta mới có thể trồng trọt, vì thế không thể vứt bỏ chúng. Cũng thế, ta không thể trốn tránh khổ đau, không có khổ đau con người không thể hiện hữu, sẽ không có tái sinh, hoại lão và tử. Hiểu được như thế, ta sẽ không còn tìm cách chạy trốn khổ đau, do đó ta sẽ bớt khổ đau. Sự trốn tránh chống đối khiến ta không thể chấp nhận khổ đau, và như thế lại càng làm ta đau khổ thêm bội phận. Có khổ đau, ta mới có duyên tìm đến chánh pháp, kinh điển Phật giáo. Thật vậy, đó là do duyên lành của ta. Có biết bao nhiêu chúng sanh chẳng bao giờ được biết đến Phật pháp. Ngay cả khi họ được sinh ra ở những xứ sở Phật giáo, họ cũng chẳng có dịp nghe được pháp. Lại cũng có người không tìm đến Phật pháp vì họ vẫn tin rằng có thể tìm ra lối thoát trong cõi thế tục, nhưng đó là một phương hướng sai lầm. Nhưng ngay đối với những người không tin rằng có thể tìm được chân hạnh phúc trong cõi thế tục, chính họ cũng cần phải có duyên lành mới có thể được nghe chánh pháp. Có được như thế, tính tâm mới có thể thành tựu. Tính tâm phải dựa trên sự tin tưởng ủy thác, nếu không con đường đạo sẽ bị bít lối. Chúng ta tin tưởng như đứa trẻ nắm tay người lớn băng qua đường. Đứa trẻ tin rằng người thân của mình sẽ trông chừng xe cộ để tránh tai nạn có thể xảy ra, vì đứa trẻ chưa đủ khả năng phán đoán lúc nào an toàn để qua đường. Nó tin tưởng vào người có kinh nghiệm, từng trải hơn. Đối với Đức Phật, chúng ta cũng giống như đứa trẻ kia, với tâm hồn ngây thơ, trong sạch của đứa trẻ. Chúng ta hoàn toàn dựa vào giáo lý, phương pháp tu hành, nắm bàn tay của chánh pháp để dìu dắt ta đi. Cuộc sống và sự tu tập của ta sẽ trở nên đơn giản hơn khi ta không mãi lưỡng lự cân nhắc. Chắc tôi phải đi nơi khác xem người ta tu cách nào. Có lựa chọn, cân nhắc, mỗi giải pháp cũng chưa chắc là ta sẽ tu tập tốt hay sẽ thoát khỏi khổ đau. Lòng tin chân thành nơi chánh pháp sẽ giúp cho tâm ta thêm kiên định. Rồi qua thực hành, ta mới có thể chứng nghiệm được lời Phật dạy. Nếu không, ta sẽ không bao giờ biết được sự thật. Nếu ta cứ cố chấp xem đau khổ như một tai họa, trong ta sẽ không còn chỗ cho lòng tin. Vì lúc nào ta cũng đầy đau khổ, phiền não, ta quên rằng tất cả là do nghiệp quả của ta mang đến, không có gì hơn. Làm chúng sanh là phải thọ nghiệp báo của mình. Phải thấu hiểu bản chất của khổ đau thật rõ ràng, ta mới có thể tin vào những giáo lý mà ta chưa từng thực hành. Niềm tin đó sẽ mang đến cho ta an lạc. Trái lại, con đường tu sẽ đầy khổ não, là một yếu tố quan trọng trong đời sống tâm linh. Nhưng an lạc ở đây không có nghĩa là khoái lạc, hưng phấn, rộn ràng. An lạc đem lại niềm vui, tự tại vì biết rằng ta đã tìm ra con đường giải thoát mọi khổ đau. Đôi khi người ta lầm tưởng rằng người thánh thiện, sùng đạo phải có vẻ mặt buồn não, dáng đi thểu não. Vậy mà không có ai ghi lại là Đức Phật đã từng khóc. Trái lại, Ngài luôn được minh họa với nụ cười luôn ở trên môi. Thánh thiện không có nghĩa là sầu não, mà có nghĩa là trọn vẹn. Không có niềm vui thì khó có thể có tự tại trọn vẹn. niềm vui nội tâm hàm chứa lòng tin tưởng rằng con đường chúng ta chọn không sai lầm. Con đường đó sẽ mang đến thành tựu đạo quả qua các phương pháp chánh đáng. Chúng ta cần phải ngồi xuống chiếu thiền với niềm vui trong lòng. Như thế thì tất cả quá trình hành thiền sẽ được kết quả tốt đẹp, sẽ mang đến cho chúng ta sự tự tại, vì chúng ta không còn đôn đáo tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài ta, mà nương trú nơi chính bản thân. Không cần phải tìm kiếm nơi đâu, không phải nhọc sức làm gì, tất cả đều ở trong ta. Sự bình lặng đó mang đến cho ta cảm giác có mặt đúng lúc, đúng nơi. Nó khiến tâm ta an tịnh và từ đó diệt bỏ được lòng hoài nghi. Sự bình lặng khiến cho tâm dễ nhập định. Chính khổ đau giúp ta tìm được đúng đề một thiền quán. Nếu ta thực sự hiểu được tính chất của khổ đau, ta không nên trốn chạy khổ đau, coi nó như một số phận nghiệt ngã hay oán trách người khác đã gây ra khổ đau cho mình. Chánh định giúp tâm thêm rộng mở. Trong khi tâm cố chấp, nhỏ hẹp, ô nhiễm khó thể thâm nhập pháp vi diệu, nó có thể linh cảm có cái gì đó siêu việt hơn cái đang có, nhưng không thể nào đến được đó, trừ khi tâm đã được an định. Tâm định lúc đó có thể tri kiến được thể tánh như của sự vật. Một câu nói Đức Phật thường dùng để diễn tả một cách nhìn sự vật rất khác. Với cái nhìn sự vật bằng con mắt xét đoán hay bằng sự ao ước chúng phải như thế này, thế kia, cho đến giờ phút này, chúng ta đã có khái niệm rõ ràng về những điều ta không thích. Như những lúc sự việc xảy ra làm sụp đổ niềm tin về tự ngã. Những lúc cái ta không muốn lại xảy đến cho ta. Nhưng khi đã biết nhìn và hiểu sự vật bằng chính bản thể của nó, trí tuệ của ta sẽ trở nên sâu xa hơn. Chúng ta sẽ nhận ra rằng, trong thế giới của vô thường, khổ đau và vô ngã, ta không thể nắm giữ điều gì, không có gì bền vững mạnh và có thể đem lại hoàn toàn thỏa mãn cho ta. Không có ai, không có của cải, không có suy tưởng, không cảm thọ nào. Tất cả không có gì bền vững, chắc chắn để ta có thể nương tựa vào. Đó là chánh kiến, khác hẳn với cái nhìn bình thường hàng ngày. Nó là kết quả của chánh định, từ thái độ không coi đau khổ như thù địch tiêu cực. Vì khi ta tìm cách thoát khỏi đau khổ bằng cách cố quên nó, trốn chạy nó, đổ lỗi cho người khác, buồn phiền vì nó, hay tự trách mình, chúng ta chỉ tạo thêm đau khổ. Tất cả những cách đó đều chỉ là tự dối mình. Nhìn sự vật đúng như bản thể của chúng là bước khởi đầu trên con đường đạo của nội tâm, còn lại tất cả chỉ là những công tác chuẩn bị. Đôi khi sự hiểu biết của ta có thể ví như những bức tranh bí mật trẻ con thường chơi. Có lúc bạn thấy nó, có lúc không. Khi có được tri kiến về bất cứ khía cạnh nào của pháp, ta phải thường quán chiếu trở lại tri kiến đó. Nếu thật sự có được tri kiến đó, đau khổ không còn làm đau đớn được ta. Ta chấp nhận chúng như mọi việc khác đã xảy đến cho ta. Sự lão hoại, bệnh hoạn, chết chóc không còn làm ta sợ hãi nữa. Còn gì nữa để sợ khi ta biết rằng tất cả vạn vật đều hoại diệt không ngừng. Thân ta ngày một hoại, tâm thì thay đổi từng phút từng giây. Không có tri kiến về thực tại này, việc thực hành của ta không được dễ dàng. Ngược lại với tri kiến sáng suốt, việc thực hành của ta trở nên là điều duy nhất ta thấy cần phải làm. Mọi thứ khác đều tạm bợ, đều làm ta sao lãng việc thực hành. Nhờ có tri kiến sáng suốt đó, ta mới khởi được lòng nhàm chán đối với mọi quyến rũ của cuộc đời. Tất cả những hào nhán chỉ là thỏi vàng tầm thường của kẻ ngu. Đem lại hạnh phúc cho ta phút này, thì phút sau đã đem đến bất hạnh. Các cảnh trần trong thế giới dễ đánh lừa ta, nhưng ta vẫn đeo bám theo chúng do tập khí lâu đời mà ra. Vì thế ta sẽ tiếp tục chịu khổ đau cho đến khi ta nhìn ra được sự thật. Ở Úc có một tấm biển đề, cuộc sống. Hãy hòa nhập vào đó. Có lẽ tốt hơn nên đề rằng, cuộc sống, hãy xa rời nó. Cuộc sống và sự hiện hữu của ta bị trói buộc bởi những chuyển biến không ngừng của các trần cảnh. Khi căn tiếp xúc với trần, nghe, thấy, nếm, xúc, tưởng, chỉ khi nào ta có được cái nhìn rõ ràng về sự vật, ta mới biết nhàm chán. Khi ấy dù cho cảnh trần có tuyệt vời đến đâu cũng không lay chuyển được ta. Quỷ ma vương, kẻ dụ ta làm nhiều điều tội lỗi, sẽ phải bỏ tay, vì ta đã đuổi được hắn ra khỏi cửa. Nhưng hãy nhớ, hắn sẽ đợi ngoài cửa ngõ, rình chờ cơ hội đầu tiên để có thể xuất hiện trở lại. Điều ấy có thể lắm chứ, nhưng chắc rằng hắn sẽ không bao giờ có thể ung dung tự tại bước vào nhà ta nữa. Tri kiến này mang đến cho ta bao nhiêu niềm tin, khiến lòng ta cảm thấy mãn nguyện dường bao. Ta sẽ khó thể bị lôi kéo khỏi con đường tu tập của mình. Khi Ma Vương còn ở bên cạnh ta, ta còn chưa được hoàn toàn bình an. Ta còn phải lo sợ với những điều mới lạ khác có thể rù quến được ta.
Tuy nhiên khi đã có được cái nhìn rõ ràng về sự thật của mọi vật, ta sẽ có được lòng nhàm chán. Ta sẽ nhận ra con đường Đức Phật dẫn dắt ta đến tự tại bình an, tận diệt mọi khổ đau. Thực ra khổ đau chính là người bạn thân thiết nhất, trung thành nhất. Ta khó lòng tìm được người bạn nào có thể giúp ích được ta nhiều như thế. Nếu ta có cái nhìn đúng đắn về khổ đau, không chống cự, không phản kháng lại nó, lúc ấy ta có thể dùng khổ đau làm lực đẩy để ta tu tập, trân trọng, biết ơn mỗi khi nó dấy khởi. Điều đó khiến nỗi đau của ta không còn sắc bén, mà khổ đau đã được chuyển hóa thành những kinh nghiệm quý báu nhất của chúng ta. Thực ra khổ đau chính là người bạn thân thiết nhất, trung thành nhất. Ta có lòng tìm được người bạn nào có thể giúp ích được ta nhiều như thế. Nếu ta có cái nhìn đúng đắn về khổ đau, không chống cự, không phản kháng lại nó, lúc ấy ta có thể dùng khổ đau làm lực đẩy để ta tu tập, trân trọng, biết ơn mỗi khi nó dấy khởi. Điều đó khiến nỗi đau của ta không còn sắc bén, mà khổ đau đã được chuyển hóa thành những kinh nghiệm quý báu nhất của chúng ta.
Chương 7: Tâm dễ uốn nắn.
Trong các bài giảng của Đức Phật, ta thường nghe thấy rằng tâm dễ uốn nắn, dễ thay đổi, dễ sử dụng nhưng cũng rất kiên định. Làm sao tâm lại có thể có những đặc tính như mâu thuẫn nhau? Tâm của kẻ phàm phu không biết tu lại có đặc tính cố chấp, lúc nào nó cũng nhớ về những tổn thương, đau khổ, lúc nào cũng so sánh quá khứ với hiện tại và luôn chấp chặt vào các khổ đau. Hơn thế nữa, chúng ta phần đông đều tin vào những suy nghĩ, các dự tính tràn đầy trong tâm. Tâm chúng ta giống như bị rào bó trong một cái khung, trong đó chứa đựng tất cả những hiểu biết của chúng ta. Có bao giờ ta nghĩ ra được điều gì mới mẻ không? Điều gì chưa từng đi qua tâm trí ta? Có lần nào ta chiêm nghiệm được một chân lý vũ trụ? Nếu không có những sự kiện đó, tâm ta khác nào một cái kim quay mòn trên cái dĩa hát đã cũ, cứ chơi mãi một điệu nhạc nhàm chán ngày này qua tháng nọ. Khi ta có thể chú tâm, ngưng suy nghĩ lung tung, ta mới có thể biết được sự trong sáng của tâm. Lúc đó, tâm có thể được uốn thành một hình dáng mới thay vì chỉ cứng nhắc một khuôn mẫu cũ. Chỉ khi nào ta phát hiện ra được điều gì hoàn toàn mới trong tâm, ta mới biết được rằng tâm có khả năng suy nghĩ khác trước. Ta nên thận trọng đối với những suy tưởng diễn ra suốt ngày trong tâm, vì chúng không có nền tảng đích thực. Chúng chỉ là những bóng ảnh của bản ngã, của lòng tham muốn và thói quen từ bao đời của ta. Chúng không dựa vào chân lý tuyệt đối. Nói thế không có nghĩa là ta có thể vứt bỏ chúng ngay, nhưng ta cần thận trọng đối với chúng. Chúng chỉ là những thói quen, chẳng tốt đẹp gì, chẳng dẫn đưa ta đến bình an hạnh phúc. Khi chúng ta chánh niệm hơn với những suy nghĩ của mình, ta sẽ kinh nghiệm được thế nào là sự kiểm soát của những cái ta nghe, ta nhìn, ta cảm xúc. Ta có sự khám phá của trẻ thơ dưới trí tuệ của người lớn. Tâm trẻ con không hoàn toàn trong sạch như ta nghĩ, nhưng chúng cảm nhận sự vật trực tiếp, không bị ảnh hưởng của những suy nghĩ như người lớn. Một khi đã trưởng thành, ta vẫn có thể cảm nhận sự vật như trẻ con, như thể ta chưa từng nghe, chưa từng thấy, nếm, xúc chạm hay nghĩ tưởng về điều đó bao giờ. Với cách nhìn hoàn toàn mới mẻ về các xúc cảm của mình, ta có thể nhận chân được sự thật như như, dầu chỉ là trong thoáng chốc. Khi chúng ta chú tâm, chánh niệm, ta có thể nhận thấy rằng tâm bị chi phối bởi các thói quen thường nông nổi, thiếu trưởng thành, ngây ngô chứ không phải ngây thơ. Ta cũng sẽ nhận thấy là tâm có khả năng thay đổi, dễ uống nắng. Biết được như thế là ta đã biết được con đường trở về với nội tâm. Đức Phật đã so sánh tâm với vàng khi còn ở trạng thái thô ráp, chưa qua tôi luyện. Trong kim loại bằng vàng này còn có năm thứ kim loại khác. Những cặn bã này làm cho nó giòn, dễ vỡ. Vì thế người thợ trang sức trước hết phải đun nóng vàng lên để những chất cặn bã có thể được chiết lọc ra. Rồi những thợ đó sẽ dùng các dụng cụ của mình để uốn nắng vàng thành đủ loại trang sức. Đức Phật đã dùng chuyển ngũ ngôn này để chỉ về năm chướng ngại hay ngũ ẩn trong tâm ta. Đó là tham, sân, trạo cử, hôn trầm và mạn nghi. Tâm có thể giúp ta đạt được giác ngộ nếu nó đã diệt được trừ năm uẩn đó và trở nên trong sạch như vàng ròng. Lúc đó ta sẽ tìm được sự bình an cho tâm và sống hòa hợp với mọi người chung quanh. Quá trình tu tập thiền định có thể giúp ta kinh nghiệm được nhiều trạng thái của tâm thức không giống như tâm bình thường ta hằng biết. Ý niệm về vô ngã hẳn là khác với những ý niệm ta đã từng biết. Nếu ta được nghe nói nhiều về vô ngã, ta có thể tạm biết về nó, nhưng sẽ không có gì thay đổi ở nội tâm nếu ta không thực sự thực tập vô ngã. Nếu bất cứ điều gì phát khởi trong tâm, ta đều đối mặt với nó như thể ta chưa từng thấy hay nghe về điều đó trước đây, thì dù chỉ trong phút chốc, khi tâm hoàn toàn chìm sâu trong thiền định, mọi tập khí cũ sẽ tiêu tan. Nếu ta không thể chuyển hóa, làm mới tâm, thì suốt đời ta chỉ lẩn quẩn với tâm cùng cục. Nó chỉ luôn là cái tôi và những cái gì tôi muốn, hay cái tôi và những gì tôi không muốn. Tâm hạn hẹp, tham lam đó không lợi ích gì cho hạnh phúc và an vui. Vì cái tôi mới nhỏ bé là sao? So với vũ trụ bao la này, nó chưa bằng một đầu kim. Hãy luôn nhớ như thế để hạn chế sự bành trướng của cái ngã. Khi nào ta có một sáng kiến hoàn toàn mới, một điều ta chưa bao giờ nghĩ đến, tâm ta theo đó cũng được phát triển. Sự mới mẻ đó được coi là tri kiến. Tuy nhiên, nếu điều ta tri kiến được không ảnh hưởng gì đến hành động, tư tưởng của ta, có nghĩa là ta đã không thực sự hiểu ý nghĩa của nó, hay có hiểu cũng chỉ là một tri thức vô dụng. Tâm phóng khoáng có thể quan sát mọi sự vật quanh mình một cách khách quan, phiền não, vô thường và vô ngã là những định luật tự nhiên trong vũ trụ, cũng như ái và các chấp thủ khác. Khi chúng ta nhớ được điều đó, những gì ta đã trải qua không còn là của riêng ta, không còn đầy kịch tính nữa. Trái lại, ta cần nhớ đến sự trùng phủ của vạn pháp, đến thực tại tương đối mà ta sống trong đó. Cho đến lúc đó, cho đến khi ta có thể nhận biết và chuyển hóa cách suy nghĩ, hành động của ta, nếu không ta khó thể bước chân vào thế giới của các chứng nghiệm mới. Tâm dễ chuyển hóa phóng khoáng, có thể thay đổi, dễ dàng chấp nhận tất cả pháp. Mỗi khi ta nhận biết được một chuyển đổi mới nào trong tâm, ta cần phải duy trì, ghi nhớ, để có thể biến chúng thành quán tính, một bản năng. Một trong những dấu hiệu của các chuyển đổi đó là sự bớt đòi hỏi các tiện nghi, bớt quan tâm đến của cải, bớt ham muốn hay cố chấp. Thay vào đó, ta lại suy nghĩ xem có thể bố thí những gì, làm sao để phát triển đạo tâm, để tạo các nghiệp thiện.